Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay thứ Bảy ngày 3 tháng 10 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là một chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Trung Hưng theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha gặp các tân binh của đoàn vệ binh Thụy Sĩ.
Vatican, ngày 2 tháng 10, trong buổi tiếp kiến dành cho 38 tân binh của đoàn vệ binh Thụy Sĩ sẽ tuyên thệ vào ngày 4 tháng 10, Đức Thánh Cha mời gọi họ tận dụng thời gian ở Roma để làm phong phú cho hành trang văn hóa và đức tin của họ. Ngài nhắc họ rằng điều quan trọng không chỉ là làm bao nhiêu, nhưng còn là làm thế nào.
Do đại dịch COVID-19, thay vì tuyên thệ vào ngày 6 tháng 5, 38 tân binh sẽ tuyên thệ vào ngày 4 tháng 10. Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui chào đón các thành viên mới của đội cận vệ Thụy Sĩ, nhưng người chọn dàn một khoảng thời gian của tuổi trẻ để phục vụ cho người kế vị Thánh Phêrô. Qua sự hiện diện của gia đình các tân binh, Đức Thánh Cha đề cao lòng yêu mến của Tin Hức Công giáo Thụy Sĩ đối với tòa thánh, cũng như nền giáo dục luân lý và gương tốt mà qua đó các phụ huynh truyền lại cho con cái mình đức tin và ý nghĩa sự phục vụ quảng đại cho tha nhân. Nhắc lời mẹ Teresa Calcutta, vào cuối đời, chúng ta sẽ không được xét xử về bao việc mình đã làm, nhưng là về tình yêu chúng ta có khi làm những việc này. Đức Thánh Cha cảm ơn những việc đội vệ binh Thụy Sĩ về những việc họ làm và cách thức họ làm. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha nhắc lại quá khứ lẫy lừng của đoàn vệ binh Thụy Sĩ, đặc biệt là trong biến cố cướp thành Roma. Khi đó, các vệ binh Thụy Sĩ đã can đảm cho đến hy sinh mạng sống để bảo vệ Đức Giáo Hoàng. Từ hồi tượng này, Đức Thánh Cha cảnh giác về mối nguy hiểm của sự cướp bóc thiêng liêng. Ngài nói, trong bối cảnh xã hội hiện nay, nhiều người trẻ có nguy cơ bị tước đoạt tâm hồn khi họ đi theo những lý tưởng và lối sống chỉ đáp ứng những mong muốn hoặc nhu cầu vật chất. Đức Thánh Cha cầu chúc rằng, thời gian các cận vệ Thụy Sĩ ở Roma sẽ là thời gian được dùng để sử dụng tốt những điều tích cực của Roma, một thành phố giàu lịch sử, văn hóa và đức tin, là cơ hội để trau dồi hành trang văn hóa, ngôn ngữ và tinh thần. Ngài cũng nhắc nhở, thời gian ở Roma là thời gian độc đáo trong cuộc sống của các vệ binh Thụy Sĩ, hay sống tinh thần huynh đệ bằng cách giúp đỡ nhau hướng tới một cuộc sống giàu ý nghĩa và niềm vui Kitô giáo. Nói về việc tuyên thệ của các tân binh vào ngày 4 tháng 10, Đức Thánh Cha mong ước đó là lời tuyên thệ trung thành với ân gọi Kitô hữu, là trung thành với Chúa Kitô. Ngài nhắc nhở họ đừng quên Chúa luôn ở cùng họ giữa những nghịch cảnh và thách đố của cuộc sống và cầu chúc họ luôn cảm thấy sự hiện diện an ủi này. Đoàn vệ binh Thụy Sĩ hiện có 110 người, nhưng Đức Thánh Cha Francisco đã cho phép tăng quân số lên 135 người, đồng thời cho phép xây lại doanh trại của họ trong tương lai gần đây.
Công bố bản quyết toán ngân sách tòa thánh năm 2019.
Vatican, trưa ngày 1 tháng 10, Tòa Thánh đã cho công bố bản quyết toán ngân sách của Tòa Thánh năm 2019. Theo đó, trong năm 2019, Tòa Thánh thu 307 triệu euro và chi 318 triệu euro, thâm hụt 11 triệu euro.
Trả lời phỏng vấn của Vatican News, Cha Juan Antonio Guerrero Alves, Bộ trưởng Bộ Kinh tế của Tòa Thánh giải thích, bản quyết toán này không phải là ngân sách của giáo hội. Chúng ta có các hội đồng giám mục, giáo phận, giáo xứ, tu hội, dòng tu và vô số công trình của giáo hội trải rộng khắp nơi trên thế giới, nhưng không nằm trong ngân sách của tòa thánh. Ngân quỹ này là ngân quỹ sứ mạng vì nó liên kết với sứ mạng của giáo hội trong việc phục vụ sự hiệp nhất trong bác ái, bao gồm truyền giáo, truyền thông, thúc đẩy phát triển con người toàn diện, giáo dục, trợ giúp cho các giáo hội gặp khó khăn, đào tạo hàng giáo phẩm, v.v. Liên quan đến vấn đề thâm hụt tài chính, cha Guerrero giải thích, tòa thánh không hoạt động như một công ty hay một nhà nước. Tòa thánh không tìm kiếm lợi nhuận hoặc thặng dư. Do đó, việc tòa thánh bị thâm hụt ngân sách là điều bình thường. Nhưng chúng ta phải tin tưởng vào đấng quan phòng vốn hoạt động qua những tấm lòng quảng đại của các tín hữu. Dù thâm hụt 11 triệu euro trong năm 2019, nhưng thấp hơn nhiều so với 75 triệu năm 2018. Hướng đến tương lai, cha Guerrero nhấn mạnh đến việc thúc đẩy mọi người có động lực và trách nhiệm hơn trong các nhiệm vụ được giao phó, hướng đến tính di động cao hơn, hiệu quả cao hơn và giảm chi phí. Toàn văn bài phỏng vấn được đăng trên website của Vatican News tiếng Việt.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Pompeo tại Vatican.
Vatican, sáng thứ Năm ngày 1 tháng 10, Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Pompeo đã đến Vatican để gặp Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, và gặp người đồng cấp Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng tòa thánh.
Trả lời câu hỏi của các nhà báo, Giám đốc Văn phòng Báo chí tòa thánh Matteo Bruni cho biết, trong cuộc hội đàm sáng nay giữa Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael Richard Pompeo và quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Hồng Y Pietro Parolin cùng với Đức Tổng giám mục Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh. Các bên đã trình bày quan điểm của mình về các vấn đề liên quan đến mối quan hệ với Cộng đoàn Nhân dân Trung Hoa trong bầu không khí tôn trọng, thanh thản và thân ái. Ngoài ra, cuộc hội đàm cũng thảo luận về một số khu vực xung đột và khủng hoảng, đặc biệt là vùng Caucasus, Trung Đông và Đông Địa Trung Hải. Cuộc hội đàm kéo dài khoảng 45 phút. Như đã biết, trong những tuần gần đây, một số tuyên bố của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Pompeo ngược với thỏa thuận tạm thời được Tòa Thánh và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ký 2 năm trước đã gây các tranh cãi trên các phương tiện truyền thông. Như Đức Hồng Y Parolin đã nhiều lần tuyên bố, Tòa Thánh có ý định đề xuất việc gia hạn thỏa thuận vẫn ở thể tạm thời, nhân mạng đến tính chất mục vụ đích thực, chỉ nhằm mục đích đảm bảo rằng các giám mục Trung Quốc hiệp thông hoàn toàn với người kế vị Thánh Phaero. Ông Andrea Tornielli, tổng biên tập của Vatican News, giải thích hôm 30 tháng 9 rằng hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc nhắm mục đích bổ nhiệm các giám mục cho giáo hội địa phương, điều thiết yếu đối với đời sống giáo hội và hiệp thông với giám mục Roma, chứ không nhắm vấn đề ngoại giao hay chính trị. Nội dung của hiệp định đã quy định rõ ràng ngay lập tức rằng nó không bao gồm các mối quan hệ ngoại giao trực tiếp giữa Tòa Thánh và Trung Quốc, tình trạng pháp lý của giáo hội Công giáo Trung Quốc hay các tương quan giữa giáo sĩ và chính quyền địa phương.
Mộ của đấng đáng kính Carlo Acutis được mở cho tín hữu kính viếng thi hài.
Assisi, từ ngày 1 đến ngày 17 tháng 10, mộ của đấng đáng kính Carlo Acutis được mở để các tín hữu có thể kính viếng thi hài của ngài, tức là trước và sau lễ phong trên phước cho nhà lập trình máy tính tài năng tuổi tin sẽ được cử hành ngày 10 tháng 10.
Phát ngôn viên trước sự kiện lễ phong trên phước cho thiếu niên Acutis cho biết, toàn bộ thi hài của đấng đáng kính vẫn còn nguyên nhưng không phải là không hư hoại. Trong thánh lễ mở cửa mộ của đấng đáng kính, đức cha Domenico Sorrentino của Assisi nói, hôm nay chúng ta nhìn thấy ngài trong thân xác phàm trần. Một thân thể trong những năm chôn cất ở Assisi đã đi qua quá trình phân hủy bình thường, là số phận của thân phận con người sau khi tội lỗi đã làm nó xa lìa Thiên Chúa, nguồn sự sống. Nhưng cơ thể phàm trần này được tạo nên để phục sinh. Đức cha Sorrentino giải thích rằng thi hài của đấng đáng kính Acutis đã được kết hợp lại bằng nghệ thuật và tình yêu. Thi hài của ngài được đặt trong hòm kiến và có thể được kính viếng cho đến ngày 17 tháng 10. Trái tim của ngài, một thánh tích, sẽ được đặt trong bình thánh tích và đặt tại đền thờ Thánh Francisco ở Assisi. Carlo Acutis qua đời vì bệnh ung thư máu năm 2016 ở tuổi 15. Cậu nổi tiếng về kỹ năng lập trình máy tính và tình yêu đối với Thánh Thể và Đức Trinh Nữ Maria. Cha Carlo Acacio Consanve Ferreira, giám đốc đền Thánh Francisco, nơi có mộ đấng đáng kính Acutis cho biết cần phải sửa soạn gương mặt của đấng đáng kính trước khi mở phần mộ cho tín hữu kính viếng. Thi thể của ngài còn đầy đủ có các bộ phận, gương mặt ngài được trang điểm. Thi hài thiếu niên Acutis được mặc y phục cậu mặc thường ngày với quần jean, áo len và giày thể thao. Cha Ferreira nói, đây là một thông điệp tuyệt vời đối với chúng ta. Chúng ta có thể cảm thấy sự thánh thiện không phải là một điều xa vời, mà là một điều gì đó trong tầm với của mọi người, bởi vì Chúa là Chúa của tất cả mọi người.
Đọc Kinh Minh Côi cùng với các giám mục Hoa Kỳ trên YouTube và Facebook.
Hoa Kỳ, vào ngày 7 tháng 10 tới đây, lễ Đức Mẹ Minh Côi, các giám mục Hoa Kỳ sẽ tổ chức giờ đọc Kinh Minh Côi trên mạng Internet qua YouTube và Facebook để cầu nguyện cho đất nước.
Đức Tổng giám mục Jose Gomez của Los Angeles, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ sẽ chủ sự giờ kinh và các giám mục đại diện các miền khác nhau của Hoa Kỳ sẽ đọc các trục kinh. Trong một thông cáo hôm 30 tháng 9, Đức cha Gomez nói, hy vọng của chúng tôi là liên kết những người Công giáo trên khắp đất nước trong một khoảnh khắc cầu nguyện cho đất nước của chúng ta vào thời điểm có quá nhiều bất ổn và lo âu. Mẹ Maria sẽ chăm sóc các tín hữu với tình mẫu tử và các tín hữu cần cố gắng hiểu cách nhìn và sống của mẹ. Tính đến ngày 1 tháng 10, tại Hoa Kỳ đã ghi nhận hơn 7 triệu trường hợp nhiễm virus corona và hơn 200.000 trường hợp tử vong. Trong bối cảnh chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào ngày 3 tháng 11, hai ứng viên tổng thống đưa ra những lời cáo buộc nhau về ứng phó với đại dịch và khủng hoảng quốc gia. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ viết trong thông cáo, các tín hữu được khuyến khích tham gia vào giờ cầu nguyện này cho đất nước của chúng ta để tìm kiếm sự chữa lành và cầu xin Đức Mẹ trong ngày lễ của Mẹ, cầu nguyện cho chúng ta và dẫn chúng ta đến với Chúa Giê-xu. Các tín hữu công giáo có được mời gọi chia sẻ nơi họ đang cầu nguyện, đăng ảnh lần chuỗi mân côi của họ và đăng ý cầu nguyện cho quốc gia.
Thủ tướng Conte của Ý sẽ đến Assisi nhân ngày lễ Thánh Francisco.
Ý Quốc, văn phòng báo chí của tu viện Thánh Francisco ở Assisi thông báo rằng Thủ tướng Ý Giuseppe Conte sẽ có mặt tại Assisi vào ngày 4 tháng 10 nhân dịp lễ Thánh Francisco vì Thánh bảo trợ của Ý, một ngày đối thoại và tình huynh đệ giữa các tôn giáo và nền văn hóa khác nhau.
Có mặt trong dịp này còn có Bộ trưởng Ngoại giao Luigi Di Maio, Bộ trưởng vì các cơ hội bình đẳng và gia đình Elena Bonetti. Năm nay, miền Marche sẽ tặng dầu để đốt ngọn đèn trên mộ Thánh Francisco. Truyền thống đốt đèn này được bắt đầu từ ngày 4 tháng 10 năm 1939, năm Đức Pio XII tuyên bố Thánh Francisco là bổn mạng thứ nhất của Ý, và truyền thống được lặp lại hàng năm. Thánh lễ sẽ được Đức Tổng giám mục Piero Corcia của Pesaro chủ sự tại đền thờ trên. Sau thánh lễ, Thủ tướng Conte được chào mừng bởi bề trên tổng quyền dòng Francisco, cha Carlos Trovarelli sẽ nói chuyện tại sảnh quốc gia của tu viện. Ngày lễ sẽ kết thúc với kinh chiều do Đức Tổng giám mục của Fermo, Rocco Pennacchio chủ sự. Đức Hồng Y Agostino Vanlini sẽ đại diện Đức Giáo Hoàng tham dự sự kiện.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 3 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên chia sẻ lời Chúa Chủ nhật 27 thường niên.
Kính thưa anh chị em, cha mẹ sinh con bao giờ cũng đặt niềm kỳ vọng nơi con cái với ước mong chúng sẽ thành đạt và là người có ích cho xã hội. Có những người cha mẹ được toại nguyện và tự hào về con cái mình, nhưng cũng có những người cha mẹ đau khổ vì những đứa con bất hiếu, thậm chí còn là nỗi hổ nhục và đau khổ cho bậc sinh thành. Thiên Chúa là cha của hết thảy mọi người. Cũng như những bậc cha mẹ ở trần gian, Ngài luôn muốn cho chúng ta được những điều tốt lành. Khi tạo dựng con người và vũ trụ, Thiên Chúa muốn san sẻ cho họ một phần vinh quang và sự tốt lành của Ngài cho mọi tạo vật. Có nhiều người đã cậy dựa vào ơn Chúa, cố gắng vượt qua những cám dỗ thử thách để nên thánh, như những đứa con sống đẹp lòng cha mẹ, hiếu thảo với đấng sinh thành. Nhưng cũng có những người khước từ lời mời gọi của Ngài, cố tình sống trong ích kỷ và tội lỗi, giống như những người con bất hiếu phản nghịch. Tình trạng này được diễn tả trong đoạn trích sách ngôn sứ Isaiah. Israel là một đất nước mà nghề trồng nho phát triển. Vì thế những chi tiết liên quan đến cây nho, cảnh nho, vườn nho, người trồng nho, việc cắt tỉa chăm sóc cây nho được nhắc tới nhiều lần trong giáo huấn của Cựu Ước. Đây là Chúa Nhật thứ ba liên tiếp phụng vụ dùng hình ảnh vườn nho để giáo huấn chúng ta về lòng thương xót của Chúa và tội lỗi của con người. Đặc biệt trong Chúa Nhật 27 này, bài sách thánh thứ nhất và bài tin mừng cùng nói về đề tài vườn nho. Trước hết chúng ta thấy lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah vừa như một lời than vãn, vừa như một lời trách móc giận hờn. Quả vậy, Thiên Chúa giống như người trồng nho, thế gian này là một cánh đồng nho mênh mông rộng rãi. Người trồng nho chăm bẵm chuyên cần, mong thu được những hoa thơm trái ngọt. Tuy vậy, khi đến mùa hái nho, trái ngọt đâu chẳng thấy, chỉ thấy nho dại và trái đắng. Tâm huyết và kỳ vọng của chủ vườn nho đã trở nên vô nghĩa. Người trồng nho thất vọng và sẽ để cho vườn trở thành tan hoang tiêu điều. Ngôn sứ Isaiah đã được sai đến để truyền tải cho người Do Thái một thông điệp. họ là những kẻ bất trung. Họ không đền đáp cân xứng tình yêu thương và lòng bao dung nhân hậu của Chúa. Họ sẽ phải lãnh lấy những án phạt xứng với tội họ đã phạm. Đất nước sẽ ra hoang vu vì tội lỗi và bất trung của dân phản nghịch. Tiếp nối giáo huấn của Cựu Ước, Đức Giê-xu trong Tin Mừng Thánh Mát-thêu cũng dùng hình ảnh vườn nho. Dụ ngôn nhấn mạnh đến mối tương quan giữa ông chủ vườn và những người thợ làm vườn, cũng gọi là những tá điền. Trong câu chuyện này, những tá điền được diễn tả như những người bất lương, tham lam, mưu mô, chiếm đoạt tài sản của ông chủ, là người đã cưu mang và tạo việc làm cho mình. Từ thân phận người làm thuê, họ muốn thay ngôi đổi chủ để trở thành người giàu có. Họ cố tình chiếm hữu tài sản không phải là của mình. Họ vừa cướp của, vừa giết người. Mà người bị giết là con của ông chủ. Tài sản bị cướp là tài sản của ông chủ, người rất tốt với họ, sẵn sàng đón nhận họ, kể cả ở giờ thứ 11 và trả lương cho họ cách hào phóng như chúng ta nghe tin mừng Chúa Nhật trước. Những chi tiết này của câu chuyện đã nêu bật sự gian ác, bất lương của họ. Với một dụ ngôn ngắn, Chúa Giê-xu đã phác họa toàn bộ lịch sử cứu chuộc với những can thiệp của Thiên Chúa ở những giai đoạn khác nhau nhằm đem lại cho con người hạnh phúc. Đối lại với những lời giảng dạy nhằm thiết lập tình bác ái, những thượng tế, luật sĩ, biệt phái và một số người Do Thái đã lên án tử cho Chúa. Chúa Giê-xu là con một của Thiên Chúa đã bị kết án tử hình thập giá và đã chết ngoài thành Jerusalem, như người con thừa kế bị giết bên ngoài vườn nho. Nếu Thiên Chúa luôn luôn ban ơn và hướng dẫn, hầu đem lại cho con người hạnh phúc, thì con người lại khước từ và phản bội Chúa. Thái độ của những người tá điền cũng là thái độ của con người nói chung, nhất là của những tội nhân. Nhiều lần chúng ta đã khước từ lời mời gọi của Chúa, thay vì làm theo ý Chúa thì chúng ta lại làm theo ý mình, thậm chí làm những điều trái ngược với lời dạy của Chúa. Như thế, hình ảnh vườn nho diễn tả cuộc sống trần gian của chúng ta. Thiên Chúa đã đặt chúng ta trong vườn cuộc đời. Ngài thường xuyên chăm sóc, tỉa cành để chúng ta đem lại những hoa thơm trái ngọt cho đời. Tôi mong những trái tốt sao nó sinh nho dại. Chúa chỉ mong con người sống công bình mà chỉ thấy toàn là đổ máu, đợi chờ họ làm điều chính trực mà chỉ nghe vẳng tiếng khóc than. Cả bài sách Thánh Trích Ngôn Sứ Isaiah cũng như bài tin mừng của Chúa Nhật này đều có phần kết không mấy sáng sủa. Đó là những lời cảnh cáo và trừng phạt vì một lối sống bất nhân, thiếu đạo đức, lỗi công bằng. Phải chăng cả hai bài đọc lời Chúa này đều diễn tả thực trạng của xã hội hôm nay, đó là sự bất trung và coi nhẹ Thượng Đế cũng như các giá trị thần linh. Giống như những tá điền bất lương, con người hôm nay muốn thay thế vị trí của Thiên Chúa, họ còn dám coi mình là Thượng Đế, có thể giải đáp được mọi vấn nạn và đáp ứng mọi nhu cầu của con người. Những thông tin thời sự gần đây cho thấy nhà cầm quyền Trung Quốc vẫn tiếp tục thi hành chiến dịch đập phá nhà thờ, xúc phạm các nơi thiêng thánh của các tôn giáo, trong đó có những nơi thờ tự thiêng liêng của Phật giáo đã tồn tại trên ngàn năm. Họ còn báng bổ tôn giáo đến nỗi xây nhà vệ sinh trên những nền cũ của nhà thờ, nhà chùa, đốt sách vở tôn giáo và đập phá những ảnh tượng. Những hành động phỉ báng thần linh chắc chắn sẽ phải lãnh nhận hậu quả. Nếu cuộc đời này được sánh như một vườn nho thì mỗi chúng ta, dù ở địa vị xã hội hay trình độ văn hóa nào, thì cũng đang là những người tá điền trong vườn nho đó. Có những tá điền bất trung, nhưng chắc chắn cũng có những tá điền tốt lành, nhân hậu, lắng nghe ý kiến và trung thành với người chủ của mình. Quả vậy, Thiên Chúa sẽ đến gặp gỡ chúng ta vào lúc cuối đời để đón tiếp chúng ta như một người cha. Tuy vậy, một người sống tội lỗi và đầy mưu mô phản loạn không thể xứng đáng ra trình diện trước nhan Chúa. Cũng như ông chủ vườn nho sai con mình đến thu hoa lợi, Thiên Chúa sai con của Ngài đến để phán xét chúng ta vào ngày tận thế. Chúa Giê-xu đã nói về ngày phán xét chung ở tận cùng của lịch sử. Lúc đó, mọi người sẽ bị xét xử về những công việc họ đã làm, cũng như về thái độ đối với anh chị em mình khi họ còn sống trên dương gian. ngẫm chuyện xưa để học những bài học cho đời nay. Thánh Phaolô khuyên chúng ta hãy cố gắng sống tốt lành, năng cầu nguyện cùng Thiên Chúa và chuyên tâm thực hành lời Ngài dạy. Thánh nhân nêu cụ thể những thực hành đạo đức như sau: những gì chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh đáng khen, thì xin anh em hãy để ý thực hành. Khi thực hành như thế, sự bình an của Chúa sẽ ở với chúng ta. Những thực hành đó sẽ giúp chúng ta kết hợp với Đức Giê-xu và sẽ đạt được sự bình an đích thực là quà tặng của Thiên Chúa dành cho những ai yêu mến Ngài. Kính thưa anh chị em, chúng ta vừa bước vào tháng Mân Côi. Mỗi khi Đức Mẹ hiện ra tại một nơi nào, Mẹ thường gửi đến cho nhân loại thông điệp sám hối và lời mời gọi đọc Kinh Mân Côi. Đó cũng chính là thông điệp của Chúa Giê-xu, vì Chúa Giê-xu đã khởi đầu sứ vụ rao giảng tin mừng bằng lời mời gọi sám hối. Khi đọc Kinh Mân Côi là chúng ta cùng với Đức Trinh Nữ Maria suy niệm cuộc đời và giáo huấn của Chúa Cứu Thế. Vì vậy, Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã gọi Kinh Mân Côi là cuốn tân ước rút gọn. Vị Giáo Hoàng người Ba Lan cũng quả quyết, Kinh Mân Côi là kinh cầu nguyện mà Ngài ưa thích nhất. Vào thế kỷ 13, nhờ Kinh Mân Côi mà giáo hội được cứu còi khỏi cơn khủng hoảng và những mâu thuẫn. Trong tháng này, chúng ta hãy suy niệm Kinh Mân Côi với tâm tình của Đức Mẹ, để qua Đức Mẹ chúng ta đến với Chúa Giê-xu. 20 mầu nhiệm Mân Côi giúp chúng ta chiêm ngưỡng Chúa Giê-xu, đồng thời học hỏi nơi Người sự khiêm nhường, vâng lời và phó thác nơi thánh ý Chúa Cha. Trong tất cả các mầu nhiệm ấy, Đức Trinh Nữ luôn hiện diện để lắng nghe, suy niệm và thực thi lời Chúa. Cùng với Chúa Giê-xu, Mẹ đã thông phần đau khổ và đã đạt tới ngành thiên tuế của phúc tử đạo. Ước chi mỗi chúng ta biết sống các mầu nhiệm Mân Côi như Đức Mẹ, để cùng với Đức Mẹ hưởng vinh quang thiên quốc. Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Các hoạt động tông đồ của các nữ tu Betania dành cho những người nghèo ở Ấn Độ.
Năm nay, hội dòng nữ tu Betania mừng 100 năm thành lập. Đây là một cột mốc quan trọng, đầy ý nghĩa và tràn ngập niềm vui của các nữ tu vì sự hiện diện và những dấn thân của hội dòng dành cho những người bé nhỏ, yếu đuối trong xã hội. Ở Ấn Độ, để việc kỷ niệm được thêm ý nghĩa, các nữ tu đã khởi động một dự án xây dựng nhà ở cho 100 gia đình nghèo ở khắp đất nước, đồng thời cung cấp việc đào tạo cho hàng ngàn bạn trẻ. Sáng kiến trên cũng được minh họa trong buổi lễ mừng 100 năm thành lập, lễ được cử hành ở nhà mẹ của hội dòng tại Magalore, bang Karnataka, với sự hiện diện của Đức cha Peter Paul Sandanya, Sir Rose Celine Prenade, bề trên tổng quyền dân ngọn nến năm thánh để tượng trưng cho một thế kỷ hiện diện và sứ vụ. Với 100 ngọn đèn được thắp sáng trên bàn thờ trong lúc cử hành phụng vụ, Đức cha đã công khai cảm ơn và ghi nhận sự đóng góp quý báu của các nữ tu Betania cho giáo hội và xã hội tại Ấn Độ. Ngài nhấn mạnh đến những hoạt động tông đồ của các nữ tu đã và đang đem lại hoa trái, đặc biệt cho các phụ nữ, được người Công giáo và cả không Công giáo đánh giá cao. Tại Ấn Độ, hội dòng được thành lập vào ngày 16 tháng 7 năm 1921, lễ Đức Mẹ núi Cát Minh. Mục đích là nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội lúc đó, đặc biệt giúp người nghèo ở các vùng nông thôn và góp phần thúc đẩy nhân phẩm phụ nữ. Hội dòng có rất nhiều ơn gọi và hiện có hơn 1.300 nữ tu đang thi hành sứ vụ tông đồ trong 61 giáo phận Ấn Độ. Trên thế giới, hội dòng có 187 cộng đoàn hiện diện ở 9 quốc gia và các nữ tu dấn thân vào các hoạt động mục vụ và xã hội, cách riêng trong lĩnh vực giáo dục các thiếu nữ, giải phóng phụ nữ và chống nạn buôn người, đặc biệt là trong thời điểm đại dịch, thời điểm khó khăn do bị thất nghiệp, các thiếu nữ dễ nghe theo những lời dụ dỗ của những kẻ buôn người. Nạn buôn người ngày càng trở nên trầm trọng. Các nữ tu đã nhanh chóng thiết lập một dịch vụ cụ thể chống nạn buôn người. Nhờ sự thúc đẩy và khuyến khích của Sir Jyoti Pinto, vào năm 2009, mạng lưới Thalitha Kum đã ra đời ở Ấn Độ. Mạng lưới Thalitha Kum là một tổ chức liên kết các nữ tu trên thế giới dấn thân chống nạn buôn người. Hoạt động của tổ chức liên quan đến việc phòng ngừa, cứu hộ, bảo vệ, phục hồi, tái hòa nhập cho các nạn nhân và cộng tác với các tổ chức chống nạn buôn người trên khắp thế giới. Theo số liệu của chính quyền Ấn Độ, hàng năm có hàng ngàn vụ buôn người. Như năm 2011 đến năm 2018, có hơn 38.000 vụ. Còn theo số liệu thống kê về nô lệ trên thế giới tại Ấn Độ, ước tính có khoảng 8 triệu người. Trong đó, có trẻ em và trẻ vị thành niên đang sống trong các hình thức nô lệ hiện đại, nơi hàng ngày họ phải chịu đựng bạo lực, lừa dối và bóc lột. Sir Jyoti Pinto giải thích, nhiều người nghèo dễ trở thành nạn nhân của nạn buôn người trong thời điểm đại dịch. Mất việc, gặp khó khăn khi trở về làng và nghèo khổ là những nguyên nhân làm cho họ dễ trở thành con mồi của những kẻ buôn người. Một người có thể bị mua đi và bán lại nhiều lần. Chúng tôi đang phải đối diện với một thực tế đau lòng của một chế độ nô lệ thời hiện đại, đó là nạn buôn người. Nhiều phụ nữ nông thôn thì chuyển đến các thành phố khác với hy vọng tìm được một cuộc sống tốt hơn và có việc làm. Một giấc mơ đã trở thành cơn ác mộng và không thể thoát ra được. Những kẻ buôn người thường chọn những cộng đoàn dễ bị tổn thương ở những nơi người dân có nguồn thu nhập thấp hoặc bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, bởi thảm họa thiên nhiên. Lấy lý do là để giúp phát triển đời sống, để giải quyết khó khăn, những kẻ buôn người dụ dỗ và ép các thiếu nữ làm nghề mại dâm hoặc giúp việc nhà, công nhân, ăn xin. Và đôi khi, họ trở thành nạn nhân của những cuộc hôn nhân cưỡng ép. Không chỉ làm việc với các chị em trong hội dòng, Sir Pinto còn cộng tác với các nữ tu thuộc các hội dòng khác đấu tranh chống tội ác này. Nhờ sự dấn thân của các nữ tu mà mạng lưới Thalithakum ở Ấn Độ đã tiếp cận được hàng ngàn thiếu nữ và trẻ nữ bị mắc kẹt ở các khu vực phía Đông Bắc trong thời gian phải cách ly xã hội do đại dịch. Các nữ tu đã cung cấp các trợ giúp và đưa ra các sáng kiến để giúp các thiếu nữ tái hòa nhập vào xã hội. Để chống lại hiện tượng buôn người này tại Ấn Độ, các nữ tu Betania cùng với hàng ngàn nữ tu thuộc các hội dòng khác không ngừng đi đến các làng xã, trại tị nạn, trường học, bệnh viện, đồn điền và nhà tù để trợ giúp các thiếu nữ và để phát hiện kịp thời các vị buôn người. Nhờ sự dấn thân này, nhiều thiếu nữ đã mau chóng được giải thoát khỏi đường dây buôn người và được tái hòa nhập vào xã hội, được sống một cuộc sống xứng nhân phẩm.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.